Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, sắc trời mùa thu như phú cho cảnh sắc thành phố Thái Nguyên trong những ngày tháng 10 này thêm phần rực rỡ. Nhiều công trình phần việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất đã cơ bản được hoàn tất. Niềm tự hào như dâng tràn trên mỗi gương mặt người dân, trên mỗi hình dáng công trình của thành phố thép.
Về đây hôm nay ta nhớ ngày xưa. Tranh vòng đến hôm nay, Thái Nguyên ơi, ngày nay xây đời mới, sáng anh điện nhà máy thép vàng, những cánh đồng thơm hương lúa mới, mai trường xinh đẹp ríu rít trẻ thơ. Màu xanh coi tầm vắng thành phố công trường dồn tiếng máy reo những con người làm ra gang thép những tâm hồn người sáng thép vàng vang bài ca lao động đẹp lắm.
Thưa quý vị và các bạn, Tân Cương không chỉ nổi tiếng là đệ nhất danh trà, mà còn là xã điểm của thành phố Thái Nguyên trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh sự cố gắng và quyết tâm của đảng bộ chính quyền địa phương, thì sự đồng thuận tham gia tích cực của người dân nơi đây sẽ sớm đưa Tân Cương trở thành xã nông thôn mới vào năm 2014. Câu chuyện truyền thanh, chuyện ở xóm Nam Thái của phóng viên Hương Mai kể về một câu chuyện có thật trong quá trình xây dựng nông thôn mới của bà con nhân dân xóm Nam Thái, xã Tân Cương. Đây cũng là một trong những tác phẩm của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố tham dự giải báo chí chất lượng cao năm 2012 do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Một buổi sớm ngày hè tháng 7, bà Sâm và mọi người trong gia đình đang hái chè trước vườn nhà. Bỗng nghe tiếng gọi thất thanh của bà Toan hàng xóm.
Bà Sâm ơi! Bà Sâm!
Có việc gì mà gấp gáp thế hả bà Toan?
Tôi vừa đưa thằng cháu Vũ đi học thêm. Đến trường thấy cô giáo Liên bảo cái trang nhà bà bị ngã xuống ruộng, ướt hết quần áo rồi. Bà mang cho nó bộ quần áo để thay đi nhá.
Trời ơi là trời! Thế có khổ thân cháu tôi không cơ chứ?
Không biết là đi đứng cái kiểu gì đấy.
Ông bà cứ bình tĩnh.
Này bà ơi, thế cháu tôi nó có làm sao không?
Cháu nó chỉ bị xây xước nhẹ thôi. Thôi, tôi về luôn đây.
Khổ quá đi mất. Không biết là đi đứng thế nào mà lại
ngã chứ. Vâng, dạ cảm ơn bác nhá. Này, bà còn không mau mà đi lấy quần áo để ra cho cháu đi. Bà còn đứng đấy mà kêu trời với đất nữa à? Nhanh lên, để tôi lấy xe máy đèo bà đi nhá.
Vâng, tôi biết rồi. Mấy đứa nhớ để ý nhà cửa đấy nhá.
Thôi. Nhanh lên, còn dặn dò cái gì nữa.
Ngồi sau xe ông Hùng, bà Sâm nhớ lại cách đây 3 tháng, khi xã có chủ trương mở rộng, đổ bê tông con đường vào trường tiểu học. Các hộ có đất ở hai bên đường đều đã tự nguyện hiến cả. Ấy vậy mà, chỉ vì một chút lợi ích cá nhân, bà và các con nhất định không hiến ruộng mà đòi phải có đền bù, hỗ trợ kinh phí cho gia đình thì mới đồng ý. Tối hôm ấy, khi các con đã đi làm về đầy đủ, ông Hùng mới kể lại chuyện buổi sáng của cái Trang cho bố mẹ nó và cô con gái út đang làm bí thư chi đoàn xóm cùng nghe. Bỗng giọng ông trùng xuống.
Cả nhà này, tôi ấy, thì tôi tính thế này này. Ngày mai họp xóm, tôi sẽ đăng ký gia đình mình hiến 100 m² đất, ruộng giáp đường vào trường tiểu học Tân Cương và 50 m² ruộng sát với tuyến đường liên xã. Mọi người thấy thế nào nào?
Sao nhiều thế ạ? Chỉ cần hiến vài chục mét vuông chạy dọc cái con đường ấy là được rồi. Cần gì phải hiến hơn 100 m². Nhà ta có mỗi cái ruộng đấy là cấy hái thuận lợi nhất. Mà nó có vị trí đẹp, gần trung tâm ủy ban xã, lại gần trường học, quả giả lắm. Sau này có điều kiện chuyển đổi làm nhà lên đó buôn bán gì mà chả được.
Thế anh định giữ đất, để có ngày con anh nó lại bị ngã xuống, trúng vào cái ruộng to trình anh ấy, chiếm gần hết con đường ấy à?
Bố buồn cười thật. Không phải lúc nào nó cũng bị ngã thế đâu mà. Mà nó chỉ học 2 năm nữa là xong rồi. Việc gì phải hiến nhiều thế? Chỉ cần hiến vài chục mét là được rồi.
Vợ chồng anh mang tiếng được học hành, ra ngoài buôn bán làm ăn, suy nghĩ chẳng bằng cái anh suốt đời loanh quanh ở cái xó nhà này. Con đường vào trường hẹp bằng cái bàn tay ấy, mưa xuống thì lầy lội, hai xe máy đi ngược chiều nhau còn chật, thì làm sao mà có chỗ cho bọn trẻ nó đi lại thoải mái được. Nếu mẹ con anh mà đồng ý hiến ruộng từ 3 tháng trước, thì bây giờ có phải con đường đã xong rồi không nào?
Bố nói đúng đấy, bây giờ khắp nơi đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đường mở rộng ra trên 5 m. Riêng xã ta thống nhất mở đường rộng 7,5 m, nên nhà mình hiến như thế là phải rồi.
Ôi dào, nông thôn mới với chả cu, toàn đi đóng góp, có thấy được gì đâu.
Ô hay cái anh này, sao lại không được gì? Thế anh không thấy xã mình đã đổi thay lên nhiều đấy à? Từ khi được chọn là xã điểm để xây dựng nông thôn mới nhá, xã đã được thành phố đầu tư kinh phí xây dựng bao công trình. Nào là chợ chè, khu trưng bày không gian văn hóa trà, rồi cả con đường 267 chạy thẳng vào hồ núi Cốc trong dịp liên hoan trai quốc tế năm ngoái. Cũng được mở rộng trải nhựa phẳng ly, điện hai bên đường sáng choang ấy thôi.
Ghê thật, cô cậy là bí thư chi đoàn xóm mà định lên mặt dạy đời hả?
Em chả dám. Anh chị có biết là vì nhà mình không chịu hiến đất mà mấy lần họp ban chấp hành đoàn xã, em bị mọi người nhắc khéo, xấu hổ chết đi được ấy. Còn bố nữa chứ, nhà mình không hiến thì bố còn mặt mũi nào mà vận động được các cựu chiến binh khác nữa.
Nhưng mà người ta đang hoạt động ở xã, muốn làm lâu dài thì người ta phải hiến chứ. Bố thì chỉ làm cái chức chi hội trưởng hội cựu chiến binh xóm, cái gì oai mà phải hiến.
Này 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 này, anh dám ăn nói với bố anh thế à? Chức gì thì chức cũng phải gương mẫu chứ. Cứ như vợ chồng anh ấy, thì làng xóm này bao giờ mới mở mày mở mặt được.
Thôi thôi thôi, mấy bố con đừng to tiếng nữa. Mẹ thấy bố và em Hoa nói đúng đấy thằng ạ.
Ô kìa mẹ, sao mẹ lại...
Thôi, việc này thì bố anh đã bàn với mẹ nhiều lần rồi, nhưng mà mẹ chưa thông. Hôm nay thấy cái Trang bị ngã ướt hết, mẹ thương quá. Cũng may mà nó bị nhẹ chứ không có thì đến khổ. Thôi, các con cứ để bố làm theo ý của mình đi.
Tôi tưởng bà lại giữ khư khư rồi lăn đùng ngã ngửa ra như mấy lần trước ấy.
Ông này, tôi đã biết rồi mà ông còn cứ nhắc đi nhắc lại làm gì.
Thôi, thế cả nhà ta đều thông suốt rồi nhá. Này, giá mà mẹ con anh ấy thông được từ mấy tháng trước thì cháu gái ông đâu bị ngã như sáng nay nhỉ?
Buổi tối hôm sau, tại nhà ông trưởng xóm, khi đại diện các gia đình đã có mặt đông đủ, ông Hợp trưởng xóm đứng dậy nói.
Dạ, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể bà con. Sáng qua tôi ra xã họp, triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tân Cương quê mình sẽ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới vào năm 2014. Ngoài 13 tiêu chí mà xã đã đạt được trong cuộc họp lần trước, tôi đã đọc cho bà con nghe. Thì năm nay là xã ta sẽ đẩy mạnh xây dựng đường giao thông nông thôn để hoàn thành cái tiêu chí thứ 14 bà con ạ. Xã mình lại là có cái sản phẩm chè Tân Cương nổi tiếng cả nước. Nếu đường xá mà được mở rộng thì sẽ thuận tiện cho việc giao thương sản phẩm. Chủ nhật tới, xã sẽ mở chiến dịch hiến đất làm đường, chung tay xây dựng nông thôn mới. Hôm đó sẽ là ngày hội của toàn xã đấy bà con ạ. 3 tuyến đường liên xã sẽ trở thành 3 điểm phát động để mở đầu chiến dịch. Vì vậy, rất mong bà con là hưởng ứng tham gia. Ở các xóm khác ấy, là cái phong trào hiến đất làm đường đã phát triển mạnh lắm. Nhà nào có ruộng có đất giáp mặt đường là đều tình nguyện hiến để mở rộng đường cả. Nhiều nhà ấy là còn tự nguyện phá bỏ cả tường rào mới xây để còn bàn giao mặt bằng cho xã đấy bà con ạ.
Đúng đấy bà con ạ. Chẳng nói đâu xa, cái ông Đông ở xóm Đội Cấn ấy, vốn nổi tiếng là keo kiệt và khó tính nữa. Thế mà vừa rồi còn tình nguyện hiến cả đất thổ cư, lại còn đồng ý cho chặt mấy chục cây cao lai to tướng ấy, để hiến đất làm đường. Bác Thanh, chủ tịch hội phụ nữ xã còn nói ấy, là ông ấy còn vận động được các con cùng tham gia hiến đất thổ cư để mở rộng thêm đường đấy.
Vâng, thế xin mời bà con cho ý kiến ạ. Vâng, mà thông báo với bà con nhé. Hôm đó là xã ta sẽ mời các đồng chí phóng viên ở đài truyền hình của thành phố về quay lên TV nữa đấy bà con ạ.
Nghe có vẻ hoành tráng nhỉ.
Lên TV cơ đấy. Chuyện xã mình là xã điểm xây dựng nông thôn mới của thành phố mà này.
Tôi xin phép có ý kiến.
Vâng, xin mời bác Hùng Sâm phát biểu ạ.
Vâng, thưa bà con, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương mà xã đã đề ra. Tôi xin phép hiến 100m² đất ruộng ở cạnh đường vào trường tiểu học và 50m² đất ruộng trên con đường liên xã từ Nam Thái đi qua các xóm Đội Cấn, Gò Pháo và Hồng Thái 2. Cũng qua buổi họp ngày hôm nay, tôi có lời xin lỗi bà con trong xóm vì 3 tháng trước đã không tham gia hiến đất, làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã.
Bác Hùng ạ, chuyện đó qua rồi, ta cũng không nên nhắc lại nữa. Cái quan trọng là bây giờ xóm ta phải biết đoàn kết, đồng lòng để thực hiện tốt chủ trương mà xã đã đề ra. Thưa bà con, thế còn việc thứ hai ấy mà tôi muốn báo cáo với bà con ấy là để thực hiện mục tiêu trở thành xã nông thôn mới vào năm 2014, xã đã có kế hoạch là mỗi xóm sẽ xây dựng một tiểu ban xây dựng nông thôn mới. Thế và mỗi tiểu ban thì có trưởng ban này, phó ban này và các ủy viên ạ. Thế xin ý kiến bà con ạ.
Tôi có ý kiến.
Vâng, mời bà Toan. Vâng.
Tôi đề nghị bầu ông trưởng xóm là trưởng tiểu ban, ông Hùng là phó tiểu ban, còn trưởng các đoàn thể của xóm là ủy viên.
Vâng, cảm ơn bác. Thế còn bác nào có ý kiến khác với ý kiến của bác Toan không ạ?
Rồi, nhất trí rồi.
Vâng, nhất trí rồi ạ.
Cảm ơn bà con đã tới dự buổi họp đông đủ và đóng góp ý kiến rất là nhiệt tình với lại tinh thần trách nhiệm rất cao. Thế tôi đề nghị thế này, chủ nhật tuần tới ấy, là mỗi gia đình chúng ta sẽ cử 2 người. Bà con nhớ nhá, 2 người để đi tham gia vào chiến dịch hiến đất làm đường do xã phát động. Thế còn các hộ mà tự nguyện hiến đất ý, thì sẽ đăng ký số diện tích với lại tiểu ban xây dựng nông thôn mới của xóm. Để tiểu ban chúng tôi là còn báo cáo lên xã nhá. Thế xin cảm ơn bà con về cuộc họp hôm nay ạ.
Vâng, chào bác trưởng xóm nhá. Chúng tôi về đây.
Thế các bác lại nhà. Vâng.
Thấm thoát đã đến ngày hội hiến đất của xã. Từ sáng sớm, rất đông bà con nhân dân của các xóm tập trung ở Ủy ban nhân dân xã để tham dự ngày hội đầy ý nghĩa này. Tiếng cười nói, tiếng loa phát thanh xen lẫn tiếng hát vang lên làm rộn rã dọc các con đường. Trong đám đông ấy, người ta thấy ông bà Hùng Sâm, anh Thắng và cô Hoa con ông nhảy xuống ruộng căng dây, kéo xe đất đổ vào diện tích ruộng đã hiến. Một buổi tối, ông Hùng đang ngồi chép danh sách các cựu chiến binh là thương bệnh binh của xóm để chuẩn bị cho buổi gặp mặt kỷ niệm ngày 27 tháng 7, thì ông Hợp trưởng xóm sang chơi.
Ông Hùng có nhà không đây?
Ông ơi, có ông Hợp trưởng xóm sang chơi đây này.
Thế à? Này, bà pha hộ tôi ấm chè, để tôi mặc kéo vào nhá.
Khớm, khách khứa gì đâu mà phải quần áo chỉnh tề. Ông cứ thế cho nó mát ông ạ.
Ê, tiếp chuyện bác trưởng xóm là phải quần áo chỉnh tề, đúng tác phong quân sự chứ.
Này, cũng nhờ cái tác phong quân sự của ông ấy mà đã có phần đắc lực cho cái phong trào hiến đất làm đường của xóm mình đấy nhá.
Ông lại nói quá rồi. Phong trào mạnh là nhờ xã có chủ trương đúng. Cán bộ cứ đi trước là làng nước sẽ khắc theo sau thôi mà. Thôi, mời ông uống nước.
Dạ vâng, mời ông. Ai chà, trẻ thơm ghê nhỉ. Trẻ canh thống mới đấy hả bà Sâm ơi?
Vâng, nghe cán bộ khuyến nông thành phố vận động, tôi trồng thử hơn 100 gốc ở sau đồi đấy. Cũng mới cho thu hoạch lứa đầu. Mẹ con tôi vừa sao xong sáng hôm nay. Chất lượng cũng được lắm. Mà lại chịu hạn tốt hơn cái anh chè trung du đấy ông ạ.
À thế ạ. Vâng.
Thôi thế ông cứ ngồi uống nước với nhà tôi nhá.
Vâng,
tôi tranh thủ xuống lấy hương nốt cái mẻ chè để còn đóng gói, sáng mai giao cho khách họ đặt.
Vâng, bà cứ tự nhiên ạ. Ông Hùng này, sáng qua ấy, là tôi đi họp trên xã về.
À vâng.
Ngày 22 này là xã mình sẽ tổ chức cái hội nghị những người con Tân Cương chung tay xây dựng nông thôn mới.
À,
đấy, xã sẽ mời những người con Tân Cương đang đi công tác và làm ăn ở xa về dự để đóng góp công sức và hiến kế xây dựng Tân Cương quê mình.
Đấy, tốt ông quá, thấy có hay không? Gì nữa, hay đấy, quá. Vâng.
Hôm đấy ấy, là xã sẽ khen thưởng cho những hộ có thành tích hiến đất làm đường trong thời gian qua.
Dạ, vâng.
Về tập thể này thì có xóm Nam Thái mình này, xóm Đội Cấn này, và xóm Ina 2 được biểu dương và khen thưởng đấy không ạ?
Ờ, thế thì còn gì bằng nữa nhỉ?
À đây, tối hôm qua, chi ủy chi bộ xóm ấy là đã họp và thống nhất là cử gia đình ông đại diện cho xóm lên nhận phần thưởng và báo cáo điển hình. Ông thấy thế nào?
Ê, chết, bác nói hơi quá lời rồi. Gia đình tôi thì có gì đáng biểu dương đâu. Xóm mình còn rất nhiều hộ làm công tác là rất tốt. Sao không cử họ đi?
Ê, không. Gia đình ông là rất xứng đáng. Ông lại là phó tiểu ban xây dựng nông thôn mới của xóm, là người rất tích cực trong các hoạt động của xóm và của xã. Ê, cả bà Sâm nữa chứ, rồi lại còn cháu Hoa nữa chứ. Thôi, ông cứ chuẩn bị tinh thần là để 22 này lên phát biểu đấy nhá.
Ông ơi, ông cho con đi với nhá.
Ờ, cứ chịu khó học cho giỏi vào, rồi hôm ấy ông sẽ cho đi theo nhá.
Ông cháu nói đúng đấy. À, thôi, chào ông, chào bà, tôi còn về đây. Còn đang giúp bà ấy xào nốt cái mẻ tre để cho kịp cái phiên chợ sáng mai ông bà.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Thế ông lại nhà nhá.
Dạ vâng, chào ông bà.
Sau nhiều ngày chuẩn bị bài phát biểu, sáng sớm ngày 22 tháng 7, ông Hùng đã quần áo chỉnh tề đi cùng đứa cháu nội đến dự buổi gặp mặt những người con Tân Cương chung tay xây dựng nông thôn mới. Rất đông người con của Tân Cương đi xa lâu ngày đã có mặt đông đủ. Tay bắt mặt mừng, ai cũng phấn khởi trước những đổi thay của quê hương. Ông Hùng không giấu nổi niềm tự hào và xúc động khi bản thân ông và gia đình cũng có một phần đóng góp nhỏ bé vào sự thay đổi đó.
Quý
vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chuyện ở xóm Nam Thái, tác giả Hương Mai, biên tập dàn dựng Mai Hạnh, với sự tham gia của Huy Hoàng vai ông Hùng, Mai Hạnh vai bà Sâm, La Hoàng vai ông Hợp, Thanh Thủy vai bà Toan, Ngọc Khánh vai Thắng, Vân Trang vai Hoa, dẫn chuyện và kỹ thuật âm thanh Thu Hồng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân đăng trên báo Thái Nguyên thứ 7 với nhan đề Gia đình Văn hóa. Chè bút móc câu bỏ vào ấm rồi đổ nước sôi đậy nắp lại. Ông cầm bông hoa sói giơ lên ngang mắt ngắm bía. Những cánh hoa nhỏ tròn xoe trắng muốt tỏa ra mùi thơm ngan ngát. Ông có thói quen thưởng ngoạn trà pha cùng với hoa sói. Rót nước vào, một mùi thơm sực nước của chè hòa quyện mùi thơm thoang thoảng của hoa sói, sao mà quyến rũ. Nhấp một ngụm, ông nở nụ cười mãn nguyện. Hôm nay ông Toàn vui, vui thực sự. Cậu con trai út qua gần chục năm ăn học đạt được bằng thạc sĩ, nay được gọi đi làm giảng viên một trường đại học. Thế là mãn nguyện, lo vợ cho nó nữa là xong. Bà Toàn ở trong nhà nhìn ra, thấy kiểu pha trà của ông là biết ngay ông đang vui. Bà góp chuyện: ông này, nhớ để cho tôi một chén đấy nha. Mà tối qua có cụ ở Ủy ban Mặt trận đến xin chữ ký danh sách gia đình văn hóa năm nay. Tôi chưa ký đâu, để phần ông đấy. Đặt cái chén xuống bàn, ông Toàn buồn thẫm. Ôi xảo, đăng ký làm gì? Chỉ còn tôi với bà, già cả rồi. Gia đình văn hóa mà làm gì? Họp hành chí thêm bận. Mà tôi còn hẳn đống giấy khen kia kìa, cũng để làm gì? Bà Toàn lại gần nói hơi to: ông nói thế nào đấy? Tưởng đang vui thì cứ vui đi, sao lại nói cái giọng ngày xưa vậy? Không đăng ký thì việc phường việc tổ đề ra vẫn cứ chấp hành tốt, vệ sinh môi trường trong nhà ngoài ngõ vẫn tươm tất, sinh hoạt họp hành vẫn đủ. Thế thì sao mà không đăng ký? Hay là ông lại muốn trở lại cái thời còn công tác, ông chả phục ai, xin về hưu sớm có phải không? Thấy bà Toàn quan trọng hóa, Ông xoay người lại giải thích. Là bà chưa hiểu ý của tôi. Năm ngoái còn thằng Tuấn ở nhà, cần cho nó học hành. Nay nó đi làm, có cơ quan lo, gia đình văn hóa thì còn có gì vướng víu đâu. Tôi không đăng ký là không đăng ký, còn tùy bà. Nói xong ông uống nốt chén nước rồi ra vườn vui với mấy con chim cảnh. Thấy ông, con Yểng gọi. Ông ơi, làm cho ông vui, quên ngay cả cái chuyện vừa rồi nói với bà. Nói xong ông uống nốt chén nước rồi ra vườn vui với mấy con chim cảnh. Thấy ông, con Yểng gọi. Ông ơi, làm cho ông vui, quên ngay cái chuyện vừa nói với bà. Mấy tháng sau, ông nhận được lá thư của cô con gái lớn, thư viết có đoạn. Con báo tin mừng cho bố mẹ là đợt này con được xét kết nạp đảng. Nay mai chi bộ sẽ cử người về địa phương thẩm tra lý lịch. Gia đình ta vẫn đạt danh hiệu gia đình văn hóa chứ ạ? Bố mẹ yên tâm giữ gìn sức khỏe, con sẽ không để phụ lòng bố mẹ. Ông Toàn đọc thư mừng lắm, lại lo. Ông nghĩ đến cái việc không đăng ký gia đình văn hóa mà áy náy. Không biết năm trước gia đình có được công nhận không? Ông chưa đưa thư của con gái cho vợ xem vội. Ông định lúc nào thư thả sẽ thăm dò ý tứ của bà. Ông nghĩ lại năm xưa, khi đang công tác, cũng vì thói kiêu ngạo mà ông đã phải về hưu sớm. Sau đó, ông đang làm trưởng phòng giao thông huyện, thì có lệnh điều động về sở làm trợ lý giám đốc. Ông vốn không phục tài giám đốc, nay lại làm trợ lý cho ông ta, thì ông đâu có chịu. Ông chỉ thích không bằng riêng một biên thủy, còn hàng thần lơ láo thì ông đã quá hiểu. Ngày lên gặp giám đốc, ông thẳng thừng. Tôi mà lại làm trợ lý à? Anh ấy còn lạ gì tôi? Giám đốc nhìn ông nhẫn nhịn. Anh Toàn ạ, tôi thực lòng muốn anh giúp tôi, cũng là cống hiến cho ngành nhiều hơn, mong anh đừng cố chấp. Ông Toàn cười khẩy. Tôi giúp anh thì ai giúp tôi đây? Tôi chỉ quen làm việc ở cơ sở. Anh cho tôi càng ở xa anh càng tốt. Thấy căng thẳng, ông xin về hưu sớm và được tỉnh đồng ý. Cái kiểu coi thường người khác và không quan tâm việc bình thường như cái tật bệnh cũ tái phát. Ông không ngờ nó có hại như thế. Tháng sau, ông lại nhận được điện của cậu con trai thứ. Con đã sắp hết thời gian tập sự, sẽ được xét vào biên chế. Con sẽ gửi hồ sơ về phường, bố ra xác nhận cho con, nhớ là xin cho con chứng nhận gia đình ta là gia đình văn hóa. Thế này là hỏng hết. Về hưu, ông còn mải đi chơi, nuôi chim, chăm cây cảnh, làm thơ, vui thú tuổi già cho riêng mình. Còn con cháu thế nào, ông phó mặc cho bà vợ và cho sự phấn đấu của riêng chúng nó. Ông quên mất cái móc xích quan hệ khăng khít của ông bà với các con cháu. Ở đời có những việc rất bình thường nhưng không thể coi thường. Hóa ra cái danh hiệu gia đình văn hóa quan trọng, nó còn được coi trọng hơn cả mấy cái giấy khen của ông đang xếp trong hòm kia bao nhiêu lần. Nếu cuối năm nay việc của các con bị trục trặc thì tại ông cả. Sau bữa cơm chiều, ông đành thổ lộ với vợ và đưa thư của con cho bà xem. Không ngờ bà Toàn xua tay cười. Tôi biết nỗi áy náy của ông rồi. Ông cứ yên tâm vui cho cá nhân ông đi. Tôi đã ký tên vào bản đăng ký gia đình văn hóa rồi. Ông có trách tôi không? Ông Toàn nhìn bà trìu mến. Ôi, cảm ơn bà quá. Bà suốt đời luôn là vị cứu tinh của tôi. Từ nay trở đi, bà cứ đăng ký gia đình văn hóa nhé.
Có cầu ra bảy, có con sông cầu là lưng muôn quay.
Thành phố tôi yêu tràn hoa màu xanh, xanh màu áo thở, xanh màu mắt em.
Thành phố phố tôi yêu như là nàng tiên. Trong câu chuyện cổ mẹ thường ru tôi.
Thành phố tôi yêu như là bài thơ mang tình yêu của bao la đất trời. Thành phố ấy đong đầy ký ức tuổi thơ. Thành phố ấy là tình yêu tràn đầy khát vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca muôn đời không quên. Bài ca ấy trọn đời anh hát tặng em, lời ca ấy là tình yêu tràn đầy ước vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca hát về Thái Nguyên.
Thành phố tôi yêu có cầu Gia Bảy, có con sông cầu lờ lững uốn quanh.
Thành phố tôi yêu tràn hoa màu xanh, xanh màu áo thở, xanh màu mắt em.
Thành phố tôi yêu như là nàng tiên, trong câu chuyện cổ mẹ thường ru tôi.
Thành phố tôi yêu như là bài thơ mang tình yêu của bao la đất trời. Thành phố ấy đong đầy ký ức tuổi thơ. Thành phố ấy là tình yêu tràn đầy khát vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca muôn đời không quên. Bài ca ấy trọn đời anh hát tặng, lời ca ấy là tình yêu tràn đầy ước vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca hát về Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, những giai điệu trữ tình tha thiết của ca khúc Thái Nguyên Thành Phố Tôi Yêu với phần thể hiện của ca sĩ Thanh Tuấn Lưu Sa đã khép lại chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của đài chúng tôi. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Cùng hòa chung niềm vui lớn, thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.